là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Văn Chấn tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận đẩy mạnh công tác ôn luyện thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022-2023. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức được 7 buổi gặp mặt chương trình cà phê doanh nhân nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp hợp tác xã trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại các buổi gặp mặt đã có hơn 50 ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh, kiến nghị phản ánh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu giải quyết và xử lý trực tiếp với sự đồng thuận cao của doanh nghiệp hợp tác xã. Với các ý kiến chưa trả lời trực tiếp tại chương trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho các ngành giải quyết tháo gỡ cùng doanh nghiệp. Trong các buổi gặp mặt, lãnh đạo các sở ngành đã phản ánh những khó khăn vướng mắc để chính quyền địa phương nắm bắt xem xét, từ đó có biện pháp kịp thời giúp doanh nghiệp giải quyết kịp thời, phát huy những kết quả đạt được năm 2022. Tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ tổ chức 9 chương trình cà phê doanh nhân, tập trung vào một số chủ đề chính như cải cách thủ tục hành chính, công tác thuế xuất nhập khẩu, công tác tiền lương và việc làm, công tác đất đai, khai thác khoáng sản, lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Bên cạnh đó, lồng ghép tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trên một số lĩnh vực như xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, chuyển đổi số.
Huyện Lục Yên tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã An Lạc, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Sau 11 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, với sự chỉ đạo giúp đỡ tạo điều kiện của tỉnh, của huyện, sự đồng thuận quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã An Lạc đã cán đích các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình kiến tạo nông thôn mới, xã đã vận động nhân dân hiến trên 4.000 m² đất, 1.010 cây cối, hoa màu, trên 3,7 tỷ đồng, gồm tiền mặt và vật liệu, ngày công quy ra tiền mặt. Vận động doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp 678 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Các tuyến đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, cứng hóa ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng đảm bảo phục vụ sản xuất và các yêu cầu phòng chống thiên tai. Hệ thống điện đường, trường chợ, cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, Đảng bộ chính quyền xã tập trung đổi mới cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình kinh tế có thế mạnh của địa phương. Hiện trên địa bàn xã An Lạc có một hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, hai mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, gồm mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm gỗ keo của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Hòa Phát, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm khoai tím của hợp tác xã Cam Sành Lục Yên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 39,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 11,97%. Tại lễ công bố thừa quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã An Lạc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Lạc.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, những năm qua huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều sản phẩm độc đáo như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hài hòa với thiên nhiên, du lịch trải nghiệm và khám phá. Qua đó quảng bá hình ảnh đẹp, nét đặc trưng riêng có của đất và người huyện Văn Chấn mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Lệ Tràm Tú Lệ Resort, điểm dừng chân đẹp mắt ấn tượng của huyện Văn Chấn. Nằm giữa núi rừng, Lệ Tràm Tú Lệ Resort có cảnh sắc ấn tượng và là điểm dừng chân của nhiều du khách trong và ngoài nước. Tới đây, du khách có cơ hội được hòa mình vào không gian xanh của thiên nhiên hùng vĩ cũng như trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt giải trí hấp dẫn. Đặc biệt đến Lệ Tràm Tú Lệ Resort, trong những ngày đầu xuân, du khách còn được ngắm nhìn những vạt sài hoa mận chạy dọc sườn đồi và check-in những bức ảnh đẹp mắt, màu trắng tinh khôi, vẻ đẹp nguyên sơ, mỏng manh của hoa mận giữa tiết trời ấm áp của mùa xuân, đã tạo nên vẻ đẹp riêng có của núi rừng Tây Bắc. Anh Lý A Thào, xã Pung Luông, huyện Mù Căng Chải nói:
"Hôm nay làm cũng làm lần đầu mình vào chỗ khu này thì khung cảnh đây thật sự là cũng rất là đẹp. Cũng là một vùng của Tây Bắc thì mình được tái tạo lại nó rất là đẹp. Được, cũng là một cái điểm để dành cho mọi người đi du lịch. Mình thấy không khí ở đây nó rất là mát mẻ và rất là tốt."
Ném mình yên ả ở dưới chân đèo Khao Phạ cùng cảnh sắc làm say lắm lòng người của núi rừng Tây Bắc, Thung lũng Tú Lệ là nơi giao thoa giữa những nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Thái, Mông và Dao. Lệ Tràm Tú Lệ là điểm đến lý tưởng với những du khách muốn thưởng thức trọn vẹn sắc màu Tây Bắc. Du khách sẽ được đắm mình trong những điệu xòe Thái rộn ràng, hòa mình vào làn suối khoáng nóng, thưởng thức âm nhạc Tây Bắc nức tiếng gần xa, cũng như tận hưởng các tiện ích hiện đại và kiến trúc nhà sàn đậm chất Tây Bắc. Bên cạnh đó, với hệ thống gần 100 phòng nghỉ mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, hòa quyện tinh tế cùng nội thất tiêu chuẩn mang đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp. Cảnh sắc thiên nhiên hấp dẫn là được đầu tư xây dựng, Lệ Tràm Tú Lệ thu hút đông đảo du khách gần xa, nhất là dịp cuối tuần và dịp nghỉ lễ. Chị Phùng Phương Thảo, thành phố Hà Nội vui vẻ nói.
Tôi cũng tìm trên Facebook rồi tìm những cái địa điểm du lịch quanh miền Bắc, kiếm được cái chỗ này thấy khá là đẹp. Thì thấy thực tế đẹp hơn rất là nhiều. Hôm thì cũng có xem trên resort này post ảnh trên Facebook thì thấy đã là đẹp lắm rồi mà đến đây thì cảm thấy đẹp hơn rất là nhiều.
Anh Dương Mạnh Cường, tỉnh Kiên Giang cho biết thêm.
Đây là lần đầu tiên đi ra đây và cũng là lần đầu tiên tới đây luôn. Thích ở chỗ này là tại vì cái nét đẹp của nó quê với lại nó yên bình. Tại vì cũng coi như là một cái style cá nhân của bản thân vậy. Thì anh thích những cái khu vực nào nó như thế, ít người, ít ồn ào và không khí trong lành một tí. Thì nói chung là lên đây rất là thích. Hoa thì rất là đẹp. Lần đầu tiên thấy hoa mận. Lần đầu tiên trong đời thấy hoa mận nó như thế nào với lại lấy cây mận nó như thế nào. Thì cũng khá là thú vị tại vì trước giờ cứ nghĩ là cây mận nó phải to to với cái cây ngoài kia cơ. Nó nhỏ xíu như vậy thôi nên là cũng rất là thích ở đây.
Hoạt động ổn định, Lệ Tràm Tú Lệ không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh huyện Văn Chấn mà còn thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập trung bình khoảng 6 triệu đồng một người một tháng, cao hơn rất nhiều thu nhập của người dân nơi đây nếu chỉ làm nông nghiệp đơn thuần, qua đó thúc đẩy kinh tế xã địa phương phát triển.
Qua rà soát, tỉnh Yên Bái hiện đang thiếu tới 190 giáo viên dạy môn tiếng Anh ở các cấp học và riêng ở bậc tiểu học và cho cơ sở thiếu 150 giáo viên. Năm học 2022-2023 là năm học quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, môn tiếng Anh và môn tin học sẽ là môn học bắt buộc tổ chức dạy học từ lớp 3. Qua rà soát, việc thiếu giáo viên tiếng Anh diễn ra hầu hết các địa phương, nhưng riêng đối với hai huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu thì hầu như không có giáo viên tiếng Anh của bậc tiểu học và trung cơ sở giảng dạy. Để chuẩn bị đội ngũ thực hiện lộ trình đổi mới giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã tham mưu với tỉnh về việc tuyển dụng giáo viên cho các địa phương. Tuy nhiên, sau hai đợt tuyển dụng, không có hồ sơ dự tuyển vị trí giáo viên tiếng Anh tại huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Ngành giáo dục đào tạo đã đưa giáo viên từ vùng thấp lên vùng cao. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Việc tuyển dụng khuyến khích giáo viên dạy tiếng Anh lên vùng cao công tác mới là giải pháp lâu dài, cần được quan tâm thực hiện sớm.
Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Yên Bái đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân được cung cấp, sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh đã có 92% dân số đô thị được cung cấp nước sạch và 94% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ này, tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch gắn với các khai thác, quản lý vận hành theo quy định, sửa chữa nâng cấp các công trình bảo đảm hoạt động, cùng với đó tuyên truyền hướng dẫn người dân xử lý và trữ nước an toàn tại hộ gia đình, nhân rộng các mô hình thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cũng như chất thải trong chăn nuôi để bảo vệ nguồn nước, hạn chế ô nhiễm môi trường. Tỉnh Yên Bái cũng sẽ tăng cường công tác bảo vệ rừng đầu nguồn sinh thủy cung cấp nước cho hoạt động của các công trình cấp nước tập trung, đánh giá và có biện pháp ngăn ngừa, cải thiện kịp thời các nguy cơ rủi ro đến chất lượng nước sinh hoạt cho người dân. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, duy trì hoạt động ổn định các công trình cấp nước hiện có đang hoạt động.
Với nhiều giải pháp trong việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đến nay toàn tỉnh đã có gần 90% xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Để đạt chuẩn quốc gia về y tế, các xã thị trấn trên địa bàn phải đạt một số tiêu chí như nhân lực y tế, cơ sở tầng, trang thiết bị và các phương tiện khác, y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tuyên truyền giáo dục sức khỏe. Do vậy, để nâng cao tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các trạm y tế, bổ sung các trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở, tổ chức thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và thường trực cấp cứu 24/24 giờ tại trạm y tế xã, khám chữa bệnh y học hiện đại và kết hợp y học cổ truyền trong chuẩn đoán và điều trị, nâng tỷ lệ người bệnh được điều trị bằng y học cổ truyền tại trạm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt các chương trình y tế tại cơ sở.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định công nghiệp có vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển, nên thời gian qua, huyện Văn Chấn đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần không nhỏ vào nghĩa vụ nộp ngân sách của địa phương và tạo việc làm cho người lao động.
Hợp tác xã chè Suối Giàng được thành lập tháng 3 năm 2007 với 7 thành viên. Đến nay, hợp tác xã Suối Giàng có 20 thành viên. Bà Lâm Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng cho biết, hợp tác xã ra đời và đi vào hoạt động với mục tiêu sản xuất các sản phẩm chè chất lượng cao, xây dựng thương hiệu chè Suối Giàng và giúp bà con dân tộc Mông trồng chè và giữ gìn cây chè quý. Ngoài đẩy mạnh áp dụng biện pháp kỹ thuật, hợp tác xã chú trọng vào khâu sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ chế biến để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng tỷ lệ sản phẩm chè xanh, chè đặc sản, chè hữu cơ. Đến nay, hợp tác xã đã có 6 loại sản phẩm mang tên Tuyết Sơn Trà có chất lượng tốt, được đóng gói với các mẫu mã đẹp, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Giá bán chè tùy thuộc theo loại dao động từ 250 đến 650 ngàn đồng một kg và cao nhất là hơn 3 triệu đồng một kg. Bà Lâm Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Hợp tác xã Suối Giàng vẫn luôn luôn chú trọng cái khâu đầu vào đấy là thu mua nguyên liệu. Thì vẫn thu mua đều cho bà con bắt đầu từ giữa tháng 3 cho đến tận cuối tháng 10 dương lịch. Chính vì thế nên là Hợp tác xã Suối Giàng đã sản xuất cũng khá là ổn định và cái thị trường tiêu thụ thì cũng rất là ổn định. Đặc biệt là năm nay thì sau khi dịch bệnh Covid đã được ổn định, khách mua hàng bắt đầu là cũng sử dụng trà Suối Giàng nhiều hơn. Và đặc biệt là năm nay thì Hợp tác xã Suối Giàng cũng đã có được một cái mối khách hàng rất là quan trọng. Đấy là khách hàng từ bên Nhật Bản. Để phù hợp với cả nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng thì Hợp tác xã Suối Giàng ngoài cái sản phẩm chè xanh truyền thống thì chúng tôi cũng đã đầu tư máy móc thiết bị để làm ra được các cái sản phẩm trà lên men, có nghĩa là cái dòng trà mà có thể bảo quản được lâu hơn và nó là một cái dòng sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe, ví dụ như là sản phẩm hồng trà.
Theo anh Ninh Văn Huy, chủ cơ sở ván bóc thôn Dịa, xã Cát Thịnh cho biết, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng năm 2022, cơ sở ván bóc của anh thu mua khoảng 400-500 mét khối gỗ, sản xuất được khoảng 300 mét khối ván bóc, doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức lương dao động từ 4 triệu đồng một tháng trở lên. Anh Ninh Văn Huy, cơ sở ván bóc thôn Dịa, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Năm nay đóng cửa nhiều, gỗ năm nay cũng khó bán, nếu mà nó dễ bán thì em nó làm nhiều, quanh địa bàn mấy thôn trong xã này cũng chẳng mua xa.
Xác định sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là một nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, do đó huyện Văn Chấn luôn quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đến đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, huyện chú trọng quảng bá khai thác tiềm năng lợi thế nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Bằng những cơ chế chính sách thông thoáng phù hợp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại huyện. Bên cạnh đó, để động viên các doanh nghiệp, huyện Văn Chấn đã thành lập các đoàn công tác về cơ sở nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn đi vào hoạt động đúng thời gian theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp tốt kịp thời, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, chăm sóc vùng nguyên liệu, bảo đảm sản lượng chất lượng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, tập trung khuyến khích các hộ gia đình thành lập các tổ hợp tác xã, làng nghề nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Nhờ đó, năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Văn Chấn đạt trên 1.460 tỷ đồng. Ông Trương Hải Quân, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Năm 2023 này huyện sẽ phấn đấu đạt 1.460 tỷ về giá trị sản xuất nghiệp. Thì sau khi có kế hoạch giao thì phòng sẽ tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, gồm doanh nghiệp chế biến chè, chế biến gỗ, chế biến khoáng sản và đặc biệt là các doanh nghiệp thủy điện chế biến sản xuất điện trên địa bàn. Công nghiệp chủ yếu là gồm các doanh nghiệp lớn có đóng góp tỷ trọng lớn thì phòng sẽ tích cực tham mưu đồng thời ban hành các văn bản và trực tiếp xuống với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn những cái phần mà doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của nhà nước và những doanh nghiệp cần tìm kiếm xúc tiến công tác thương mại thì phòng sẽ làm việc cùng với các doanh nghiệp, qua đó sẽ có những cái khó khăn cụ thể của các doanh nghiệp về sẽ tham mưu cho ban nhân huyện các văn bản chỉ đạo để làm sao mà phấn đấu trong năm 2023 chúng giá trị sản xuất công nghiệp đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.
Để tạo động lực cho sản xuất công nghiệp có bước phát triển mới, thời gian tới huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm, có cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tập trung phát triển thêm các ngành nghề có thế mạnh của địa phương như khai thác khoáng sản, chế biến nông lâm sản, nâng cao hiệu quả quản lý đối với các hoạt động sản xuất, khai thác khoáng sản, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, có chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất thu hút nhiều lao động, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Với chính sách đó, tin rằng công nghiệp ở Văn Chấn sẽ phát triển mạnh, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 24-25 tháng 2 năm 2023. Với mục tiêu giành nhiều giải lớn trong cuộc thi này, những ngày này đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh đang tích cực ôn luyện, bổ sung kiến thức, kỹ năng tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo về triển khai cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã tổ chức lựa chọn 62 học sinh xuất sắc nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi ở 10 môn của kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023. Mỗi đội tuyển có 6 học sinh, riêng đội tuyển thi môn vật lý có 8 học sinh. Trong đó, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 57 học sinh, trường Trung học phổ thông Chu Văn An huyện Văn Yên có 3 học sinh và trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ có 2 học sinh. Từ tháng 10 năm 2022, Sở Giáo dục Đào tạo đã giao cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức ôn luyện nhằm củng cố nâng cao năng lực và bổ trợ các kiến thức chuyên sâu, giúp học sinh tự tin tham dự kỳ thi. Nhà trường cũng chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, đồng thời tổ chức hỗ trợ tiền ăn ở và tài liệu học tập cho đội tuyển. Em Nguyễn Hoàng Oanh, đội tuyển thi môn vật lý trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Từ những ngày đầu của tháng 10 thì cháu và các bạn đã được tập trung vào trong ký túc xá của trường để bắt đầu tiến hành ôn luyện thi đội tuyển. Và bọn cháu thì ngoài những cái giờ học với các thầy cô của trường thì còn được tham gia học tập, giao lưu cùng với các bạn học sinh trường chuyên khác cũng như là các chuyên gia từ các trường đại học. Cháu và các bạn thì đều rất là cố gắng ôn luyện để mà có thể được đạt những cái thành tích tốt nhất trong cái kỳ thi sắp tới ạ.
Em Trần Thị Đào, đội tuyển thi môn lịch sử trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An thì cháu đã được học tập xuống đây bắt đầu từ tháng 3 2022 ạ. Với được ăn ở và cũng như là học tập tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thì trong thời gian vừa qua trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử thì cháu và cũng như là các bạn trong đội đã luôn nỗ lực học tập và rèn luyện cũng như là học tập từ các thầy chuyên gia cũng như là các bạn trong tỉnh trong thời gian vừa qua. Và sắp tới thì là sắp vào ngày 24 tháng 2 2023 thì bọn cháu sẽ tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thì chúng cháu sẽ cố gắng nỗ lực và cũng như là trao dồi thêm kiến thức những gì mình thiếu và để cho được kỳ thi được đầy đủ và tốt đẹp hơn ạ.
Để giúp cho đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Sở Giáo dục Đào tạo đã cử cán bộ giáo viên có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phụ trách đội tuyển các môn thi. Mỗi giáo viên phụ trách đội tuyển đều cố gắng để động viên bổ sung nâng cao kiến thức cho các em, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức cho các em tham gia các buổi ôn tập do các chuyên gia ở các trường đại học, viện nghiên cứu và những trường trung học phổ thông chuyên chất lượng cao ở tỉnh bạn tham gia ôn luyện cho học sinh. Cô giáo Lương Thị Thanh Loan, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia trung học phổ thông của tỉnh Yên Bái thì các đội tuyển đều nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục, các phòng chuyên môn cũng như là ban giám hiệu nhà trường. Ngay từ rất sớm thì chúng tôi đã lên kế hoạch đầy đủ chi tiết phù hợp với từng giai đoạn. Và trong cái giai đoạn cuối cùng nước rút này thì tất cả các đội tuyển đều tập trung cao độ trong giai đoạn này. Trong đó thì các em được rà soát lại kiến thức, kỹ năng, được làm bài kiểm tra định kỳ hàng tuần. Trong đó thì rèn luyện cho các em cái thói quen về thời gian làm bài, về kỹ năng viết, kỹ năng sử dụng máy tính. Các em được chấm chữa bài, trả bài và được rút kinh nghiệm sau khi làm bài. Ngoài ra thì cái chế độ ăn, nghỉ, sinh hoạt, học tập của các em cũng được nhà trường quan tâm sát sao, cử cán bộ phụ trách, đảm bảo cho các em có được cái sức khỏe về thể chất tinh thần tốt nhất để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi.
Những ngày này, thầy và trò trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Yên Bái đang tích cực trao đổi với các tỉnh bạn để bổ sung kiến thức cho các em. Nhiều học sinh được các thầy cô giáo bồi dưỡng đã rất tự tin bày tỏ quyết tâm giành thành tích cao tại kỳ thi sắp tới. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Đến thời điểm này thì còn 2 tuần nữa là đến kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 và 2023. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thì được Sở Giáo dục Đào tạo giao nhiệm vụ về bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. Và trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm nay thì có 62 em học sinh. Trong đó thì có 57 em học sinh của nhà trường và 5 em học sinh là ở trường ngoài. Đến thời điểm hiện tại thì các em học sinh cũng đang rất nỗ lực cố gắng và tích cực trong học tập để làm sao đạt được những kiến thức cao nhất trong kỳ thi. Các thầy cô giáo bồi dưỡng đội tuyển thì rất là tâm huyết, trách nhiệm và có kinh nghiệm, có chuyên môn cao, sát sao cùng các em, đồng hành cùng các em trong những buổi ôn luyện, cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong cả nước. Và năm nay thì nhà trường cũng có cho các em học sinh trao đổi, cọ sát cùng với học sinh trường chuyên tỉnh bạn. Và đến cái giai đoạn cuối hiện nay thì chúng tôi đang cho các em học sinh tách từng nhóm đối tượng các em học sinh với mức độ phân hóa cao để đồng hành giúp từng em một trong đội tuyển vừa rèn kỹ năng vừa củng cố những kiến thức cần thiết và tăng cường việc thi thử cho các em để các em có kỹ năng làm bài tốt nhất.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực tâm huyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của đội ngũ giáo viên, tin tưởng rằng các em học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023 của tỉnh Yên Bái sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh nhà.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Yên Bái từng bước được cải thiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo và số lao động được tạo việc làm mới tăng đều qua các năm. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp. Công tác chăm lo phát triển nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng, hệ thống giáo dục nghề nghiệp từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Buổi thực hành của sinh viên năm 3 khoa công nghệ ô tô, trường cao đẳng nghề Yên Bái được các thầy giáo hướng dẫn tỉ mỉ, khoa học, tạo cho sinh viên sự ao hứng phấn khởi sau mỗi buổi học. Sinh viên Đào Ngọc Hiệp, lớp cao đẳng công nghệ ô tô, trường cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Các thầy đã giảng dạy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm về sửa chữa và em cũng đã đi làm ở những doanh nghiệp ngoài. Và cũng học thêm được nhiều kinh nghiệm và sau này em muốn sau khi ra trường sẽ kiếm được một công việc ổn định, trang trải cuộc sống.
Hàng năm khoa công nghệ ô tô và vận hành máy của nhà trường đào tạo trên 200 học sinh sinh viên. Đây là hai ngành đạt tiêu chuẩn trình độ cấp quốc tế và ASEAN. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sinh viên có thể làm việc tại các công ty lắp ráp ô tô trong và ngoài nước, các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các trung tâm kiểm định vận hành. Vì vậy, tỷ lệ học sinh sinh viên ra trường có việc làm đạt trên 90%. Giảng viên Phạm Xuân Quỳnh, Phó trưởng khoa Công nghiệp ô tô, vận hành máy, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Hai ngành nghề này là hai ngành nghề hiện nay đang được thị trường lao động rất là quan tâm cũng như là tuyển dụng rất là nhiều. Nên trong năm 2022 vừa qua thì khoa đã tuyển sinh được trên 200 học sinh sinh viên trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường thì khoa luôn luôn nâng cao chất lượng đào tạo cũng như là mua sắm thêm các trang thiết bị mới nhằm đáp ứng cái nhu cầu phát triển của thị trường hiện nay cũng như là cái các công nghệ mà hiện nay đã đưa vào các ngành nghề để cho học sinh sinh viên sẽ được thu hút hơn.
Hiện trường Cao đẳng nghề Yên Bái đang đào tạo 9 ngành nghề hệ cao đẳng phổ biến và dựa trên những ngành nghề thế mạnh tại địa phương như công nghệ ô tô, gia công thiết kế sản phẩm mộc, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin. Hầu hết đều đạt chuẩn nghề cấp độ quốc tế, ASEAN và quốc gia, cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Hàng năm nhà trường cử hàng chục lượt cán bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chuyên ngành, cập nhật kiến thức, trang thiết bị mới, hiện đại, phục vụ cho công tác đào tạo. nhà trường đã kết nối với hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp học sinh sinh viên có cơ hội được rèn nghề, được trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp, đưa trên 1.000 lượt học sinh sinh viên tham gia thực tập tại các công ty doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường ký kết với 25 doanh nghiệp đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ nhà trường xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo các cấp trình độ, tiếp nhận học sinh sinh viên đến thực tập, làm việc sau khi tốt nghiệp, hỗ trợ đào tạo công nghệ mới cho giáo viên nhà trường. Ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Tiếp tục mở rộng cái quan hệ với doanh nghiệp và phối hợp đào tạo với doanh nghiệp, và nhất là điều chỉnh cái chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. Thì gần đây thì nhà trường cũng đang liên hệ với công ty Sun Group và một số tập đoàn lớn để nhà trường tiếp tục là phối hợp để đào tạo gắn với doanh nghiệp, làm sao cho học sinh là có 70% là cái phần giai đoạn thực hành là sẽ được tham gia tại doanh nghiệp và 30% thì sẽ thực hiện cái phần lý thuyết tại nhà trường. Cái phần tại doanh nghiệp thì sẽ đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp là hai bên phối hợp với nhau để cho cái học sinh đầu ra của học sinh sinh viên là phù hợp nhất với doanh nghiệp. Và theo cái đánh giá và theo cái chương trình lần theo dấu vết học sinh sinh viên của nhà trường, tức là học sinh sinh viên đã ra trường ấy, thì đều đạt kết quả là từ trên 80% đến trên 90% học sinh có công ăn việc làm sau khi đào tạo. Ở nhà trường thì có những cái nghề trọng điểm, có những nghề trọng điểm quốc tế, có nghề trọng điểm ASEAN, thì đấy là những cái nghề mà đang được doanh nghiệp quan tâm, mà nhà trường đang quan tâm đầu tư.
Với 28 mã ngành thuộc các lĩnh vực đào tạo về văn hóa, giáo dục và y tế, thời gian qua Trường Cao đẳng Yên Bái đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năm học 2022-2023, nhà trường có trên 1.000 học sinh sinh viên các hệ trung cấp, cao đẳng và liên thông lên đại học. Sinh viên Giàng Thị Dua, lớp trung cấp tiếng Anh Trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Hiện tại cháu đang học lớp trung cấp tiếng Anh 21A. Mong muốn của cháu là sau khi học được là có thể đi làm hướng dẫn viên du lịch và làm cô giáo dạy tiếng Anh. Cháu học tham gia vào trường này thì cháu được cả bằng cấp 3 và bằng tiếng Anh.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Trường Cao đẳng Yên Bái đang tập trung vào các ngành trọng điểm như du lịch, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, giáo dục mầm non, tiếng Anh. Nhà trường cũng đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển sinh đúng độ tuổi, nhất là học sinh tốt nghiệp lớp 12 để học hệ cao đẳng điều dưỡng xuất khẩu sang Nhật Bản, học sinh khối lớp 9 vừa học văn hóa vừa học nghề. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Tập trung thật tốt cho cái chất lượng đào tạo, từ giáo trình, chương trình đào tạo, gắn cái vấn đề thực hành trong quá trình giảng dạy, và có lẽ thực hành nó phải chiếm đến 70% trong quá trình đào tạo. Thứ hai đó là chúng tôi tăng cường cái cơ sở vật chất, trang thiết bị và các cái điều kiện thực hành cho học sinh sinh viên. Thứ ba đó là làm tốt cái mối quan hệ hợp tác, cam kết cái nguồn nhân lực với các doanh nghiệp, đặc biệt là đưa cái số lượng học sinh sinh viên vào thực hành thực tế ở các doanh nghiệp, và cũng mời một số các doanh nghiệp lên lớp để làm sao đáp ứng được ngay chính cái yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong quá trình đào tạo của nhà trường. Thứ ba đó là chúng tôi cho rằng là quảng bá và xây dựng cái hình ảnh, cái thương hiệu và cái sự chuyên nghiệp của nhà trường đến với nhân dân và đến với xã hội gần hơn. Và cuối cùng tôi cho rằng là cái nguồn tuyển của chúng tôi thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hai cái đối tượng học sinh lớp 9, với cái mục tiêu là các em có thể học tập được một cái song bằng, vừa học văn hóa vừa học nghề, và đối tượng học sinh lớp 12. Trong đó chúng tôi chú trọng cái việc rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện cái phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của các em sau này.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%. Trong đó, tỷ lệ qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt 34%. Tuy nhiên, phát triển nguồn nhân lực ở Yên Bái vẫn còn những khó khăn, như đa số lao động được đào tạo ở trình độ thấp, chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp cao. Một bộ phận lao động đã qua đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, thiếu nhân lực được đào tạo ở trình độ cao. Toàn tỉnh hiện có trên 535.000 người trong độ tuổi lao động. Tỉnh phấn đấu mỗi năm đào tạo nghề cho trên 18.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 71% vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, Yên Bái xác định quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với quy hoạch của cả nước theo hướng đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh và thị trường lao động, tập trung nguồn lực đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, các ngành nghề đào tạo đạt cấp độ quốc tế, ASEAN, quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp, nhất là gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp từ các khâu tuyển sinh, đào tạo, sử dụng, chú trọng đào tạo theo đơn đặt hàng, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ gắn với đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.